Kính chào quý thính giả, đây là tiếng nói của chương trình phát thanh Tin Lành đến với quý vị mỗi thứ năm từ 1 giờ 30 đến 2 giờ trên làn sóng AM 1690 của Đài Tiếng Nước Tôi tại Sacramento. Để mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý thính giả nghe câu chuyện phúc âm do Mục sư Nguyễn Thủy trình bày.
Thưa quý thính giả, chúng ta vừa bước vào một năm mới, mà mỗi một năm chúng ta lại phải đổi tâm lịch treo tường. 12 tháng dài đang ở trước mắt chúng ta, nhưng 12 tháng này rồi cũng sẽ trôi qua thật nhanh như 12 tháng vừa qua. Có bao giờ quý vị dừng lại và hỏi thời gian là gì không? Chúng ta biết thời gian là gì, nhưng định nghĩa thời gian thật là khó. Thời gian là sự tiến triển liên tục, trong đó các sự kiện xảy ra từ quá khứ qua hiện tại đến tương lai. Nó cho phép chúng ta đo lường khi nào một sự việc xảy ra và kéo dài bao lâu. Từ điển định nghĩa thời gian là một khoảng có thể đo lường, trong đó các sự kiện diễn ra, được dùng để sắp xếp trình tự các sự kiện và so sánh độ dài của chúng. Trong Kinh Thánh, thời gian không chỉ là một đơn vị đo lường, mà thời gian do Đức Chúa Trời tạo dựng được Đức Chúa Trời tể trị và mang mục đích của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh trình bày thời gian như một thực tại có ý nghĩa, có hướng đi và mang chiều kích đạo đức. Kinh Thánh mở đầu với việc thời gian được dựng nên. Sáng Thế Ký chương 1 câu 1 ghi như sau. Ban đầu, Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Ban đầu, hàm ý khởi điểm của thời gian. Đức Chúa Trời hiện hữu trước thời gian. Thời gian là một phần của công trình sáng tạo. Thời gian không vĩnh cửu. Đức Chúa Trời mới là đấng vĩnh cửu. Thời gian thuộc về Đức Chúa Trời, chứ không phải Đức Chúa Trời thuộc về thời gian. Kinh Thánh có hai từ chỉ về thời gian. Từ thứ nhất là chronos, chỉ về thời gian có thể đo lường, thời gian theo đồng hồ, độ dài, trình tự, ngày tháng năm, thời đại. Kinh Thánh cho biết, khi kỳ hạn đã được chọn, Đức Chúa Trời sai con Ngài đến. Đây nói đến việc Chúa Giê-xu ở một điểm thời gian trong lịch sử. Từ thứ hai chỉ về thời gian trong Kinh Thánh là Kairos, nói đến thời điểm được ấn định, thời khắc quyết định, thời điểm đúng của Đức Chúa Trời. Nói đến mùa và kỳ cho hành động của Đức Chúa Trời. Lời giảng đầu tiên của Chúa Giê-xu là, thì giờ đã chọn và nước Đức Chúa Trời đã đến gần. Thời gian trong Kinh Thánh mang hai ý nghĩa, số lượng thời gian, chronos, và phẩm chất và mục đích của thời gian, kairos. Kinh Thánh dạy rằng thời điểm diễn tiến theo chương trình của Đức Chúa Trời. Mọi việc đều có thì giờ, mọi sự dưới bầu trời đều có kỳ định. Điều này cho thấy thời gian có cấu trúc. Đời sống không phải là ngẫu nhiên và Đức Chúa Trời là đấng đã ấn định các mùa, các kỳ, sinh tử vui buồn. Kinh Thánh trình bày thời gian tiến về phía trước. Diễn tiến của lịch sử con người bắt đầu từ sáng tạo đến sa ngã, rồi cứu chuộc và sẽ hoàn tất. Lịch sử có khởi đầu. Lịch sử đang tiến đến một mục tiêu và lịch sử sẽ có kết thúc. Chúa phán, ta là Alpha và Omega. Alpha và Omega là mẫu từ đầu tiên và cuối cùng của tiếng Hy Lạp, ngôn ngữ của Kinh Thánh Tân Ước. Ta là Alpha và Omega, đấng hiện có, đã có và còn đến. Thời gian theo Kinh Thánh hướng đến sự hoàn thành, không phải là sự lặp lại vô tận. Thời gian của con người là hữu hạn. Đời sống con người ngắn ngủi và chúng ta phải chịu trách nhiệm về đời sống của mình. Tác giả Thánh Vịnh thứ 90 cầu nguyện như sau. xin dạy chúng con biết đếm các ngày mình, hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan. Kinh Thánh cho thấy thời gian là món quà Thiên Chúa ban cho con người, và chúng ta phải biết sử dụng đúng. Kinh Thánh dạy, hãy tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. Theo Kinh Thánh, thời gian là một khuôn khổ được tạo dựng và có mục đích. Trong đó Đức Chúa Trời thực hiện ý muốn của Ngài và kêu gọi con người đáp ứng bằng đức tin của mình. Quý vị có đức tin nơi Đức Chúa Trời đã tạo dựng thời gian và đặt chúng ta trong khoảng thời gian hiện tại này không? Thời gian sẽ trôi qua và không bao giờ dừng lại. Lời Chúa kêu gọi chúng ta, kìa hiện nay là thì thuận tiện, kìa hiện nay là ngày cứu rỗi. Hôm nay là ngày cứu rỗi, đừng đợi đến ngày mai. Ngày mai có thể sẽ không bao giờ đến với chúng ta. Đức Chúa Giê-xu đã giáng trần, chịu chết vì tội của chúng ta ở vào một thời điểm trong lịch sử, và bây giờ là thời điểm cho chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa để kinh nghiệm được ơn cứu rỗi của Ngài. Hiện nay là thì thuận tiện, hiện nay là ngày cứu rỗi.
Kính mời quý thính giả nghe câu chuyện Chúa Giê-xu chữa lành người bại, được chép trong sách Phúc Âm Giăng đoạn 5, từ câu 1 đến câu thứ 9. Có một ngày lễ của dân Giu-đa, Đức Chúa Giê-xu lên thành Giê-ru-sa-lem. Số là tại thành Giê-ru-sa-lem gần cửa chiên, có một cái ao, tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Bê-tết-đa. Xung quanh ao có 5 cái vòm cửa. Những kẻ đau ốm, mù quáng, tàn tật, bại sụi nằm tại đó rất đông, chờ khi nước động. Vì một thiên sứ thỉnh thoảng giáng xuống trong ao, làm cho nước động. Lúc nước đã động rồi, ai xuống ao trước hết, bất kỳ mắc bệnh gì cũng được lành. Nơi đó, có một người bị bệnh đã được 38 năm. Đức Chúa Giê-xu thấy người nằm, biết rằng đau đã lâu ngày, thì phán, người có muốn lành chăng? Người bệnh thưa rằng, lạy Chúa, tôi chẳng có ai để quăng tôi xuống ao trong khi nước động. Lúc tôi đi đến, thì kẻ khác đã xuống ao trước tôi rồi. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hãy đứng dậy, vác giường ngươi và đi. Tức thì người ấy được lành, vác giường mình và đi, vả bấy giờ là ngày Sa-bát.
Thank you. với em này như hoa sơn tàn khi đêm tối dần buông đời lắm khổ đau u mê chốn lầm than Giêsu dìu bước con đến thiên đàng
giả vừa nghe ca khúc Hối Tiếc qua giọng ca của Mai Thảo. Để tiếp tục chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên biên soạn và trình bày.
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi dâng lời cảm tạ Chúa vì câu chuyện gia đình của phát thanh Tin Lành lại được đến với quý vị hôm nay. Trong tuần qua, chúng tôi bắt đầu một đề tài cho năm mới với tựa đề là Tiêu chuẩn cho một hôn nhân bền lâu. Hôm nay chúng tôi xin tiếp tục trình bày trong đề tài đó. Thưa quý vị, khi từ giã đời sống độc thân để lập gia đình, ai cũng mong có một hôn nhân hạnh phúc, lâu bền. Mong là vợ chồng mình sẽ sống với nhau trong tình yêu chân thật, cho đến cuối cuộc đời. Nhưng điều đáng tiếc là ngày nay, trong thế kỷ 21 này, chúng ta nghe và chứng kiến nhiều hôn nhân kết thúc trong ly dị, nhiều đến nỗi chúng ta không còn ngạc nhiên hay bị sốc khi nghe đến hai chữ ly dị. Nhiều vợ chồng cũng xem ly dị như là một giải pháp bình thường, không có gì phải che giấu hay ngại ngùng khi nói đến. Tuy nhiên, đó là suy nghĩ của con người trong xã hội ngày nay. Đối với Thiên Chúa, chương trình và ý định của Ngài từ buổi ban đầu vẫn không thay đổi. Đó là khi thiết lập hôn nhân cho hai người đầu tiên trên địa cầu, Đức Chúa Trời phán, người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. Vợ chồng không là hai nữa, nhưng là một đơn vị, một đời sống. Chúa Giêsu cũng dạy, hễ người nào không vì lý do gian dâm mà ly dị vợ và đi cưới người khác thì phạm tội ngoại tình. Loài người không nên phân rẽ những người mà Đức Chúa Trời đã phối hợp. Chúa không chỉ dạy rằng hôn nhân là kết hợp trọn đời, vợ chồng phải yêu thương chung thủy với nhau cho đến cuối cuộc đời. Nhưng Ngài cũng để cho chúng ta những nguyên tắc sống trong hôn nhân, để vợ chồng nào vâng theo, áp dụng lời Chúa dạy, thì vợ chồng sẽ được hạnh phúc, hôn nhân sẽ lâu bền. Trong câu chuyện gia đình kỳ trước, chúng tôi có trình bày 10 lý do hay 10 lỗi lầm mà vợ chồng thường vấp phải, khiến hôn nhân không hạnh phúc, nhưng có thể đi đến gãy đổ. Hôm nay chúng tôi xin trình bày lý do hay lỗi lầm thứ nhất. Lý do hay lỗi lầm thứ nhất là vợ chồng sống với nhau với lòng ích kỷ. Một tác giả nọ nói như vậy, lòng ích kỷ là con vi khuẩn nguy hiểm và tai hại nhất cho hôn nhân, vì nó âm thầm đục khoét hết ngày này sang ngày khác, và dần dần cướp đi niềm vui và hạnh phúc của vợ chồng, cho đến khi hôn nhân của hai người sụp đổ. Nghĩ lại, chúng ta thấy lời nói này rất đúng. Khi sống với lòng ích kỷ, chúng ta chỉ nghĩ đến mình, đến niềm vui, ước muốn và hạnh phúc của riêng mình, Vì vậy không nhìn thấy cũng không quan tâm đến nhu cầu hay mong ước của người bạn đời. Khi vợ chồng không trưởng thành, không yêu nhau như lời Chúa dạy, chúng ta sẽ dễ dàng ích kỷ, chỉ nghĩ đến nhu cầu, ước muốn của mình và mong người kia làm theo những gì mình mong muốn. Một hôn nhân như thế không phải là tổ ấm, nhưng chỉ là ngục tù. Chúng ta đều biết đặc điểm của trẻ con là ích kỷ. Các em nhỏ chỉ biết có mình, lúc nào các em cũng nghĩ cho mình, đòi hỏi điều này, điều kia cho mình. Khi thích một điều gì là các em đòi cho bằng được và muốn có ngay lập tức. Không những thế, các em cũng không muốn chia sẻ điều mình có với người khác. Khi trong tay các em có nhiều đồ chơi hay nhiều bánh kẹo, những em khác thèm muốn mà không có, các em cũng chỉ ôm giữ cho mình, chứ không muốn chia sẻ. Trẻ con xử sự như vậy vì các em còn ấu trĩ, chưa trưởng thành. Tuy nhiên, cũng có những người đã lớn tuổi, tuổi cũng đã cao, nhưng vẫn sống và cư xử như trẻ con vậy. Khi những người không trưởng thành như vậy bước vào hôn nhân, sẽ trở thành người vợ hay người chồng ấu trĩ, chỉ nghĩ đến phúc lợi riêng, quan tâm đến những gì mình cần hay mình mong ước. Đây là một trong những lý do khiến hôn nhân không hạnh phúc. Khi một đôi bạn trẻ bắt đầu yêu nhau, tình yêu ban đầu đó, tiếng Anh gọi là puppy love, nghe rất là dễ thương, là tình yêu non dại, ngây thơ. Với tình yêu này, chúng ta muốn người yêu làm điều này điều kia để chiều ý mình. Nếu người yêu không chiều, không làm điều mình mong muốn, chúng ta thường hờn dỗi, buồn giận. Đó là lý do chúng ta thấy những đôi bạn trẻ mới yêu nhau thường hay hờn dỗi, buồn giận, làm nũng để người kia phải chiều. Sống trong tình yêu không trưởng thành, chúng ta dễ thiếu kiên nhẫn, dễ phiền giận nhau. Và khi có điều gì không vừa ý, chúng ta sẽ bực bội, phản ứng không đẹp, như to tiếng với nhau và nghĩ đến chuyện chia tay nhau. Đây thường là tình yêu của những người trẻ mới bước vào tình yêu. Tuy nhiên khi bước vào hôn nhân, khi đã quyết định đi chung đường đời với nhau, vợ chồng phải sống với nhau bằng tình yêu trưởng thành. Tình yêu hy sinh, vị tha thì mới đem lại hạnh phúc cho nhau. Tình yêu trưởng thành khác với tình yêu ấu trĩ. Khi sống với nhau bằng tình yêu trưởng thành, chúng ta sẽ ban cho thay vì đòi hỏi, trông mong, sẽ kiên nhẫn, chấp nhận nhau, sẵn sàng tha thứ khi người kia lầm lỗi, khi gặp chuyện bất ưng, không vui, vẫn nói năng với nhau cách nhẹ nhàng, đầy yêu thương. Tình yêu trưởng thành không giả dối, không che giấu hay đóng kịch, nhưng thành thật với nhau trong mọi việc, mọi vấn đề của đời sống. Tình yêu trưởng thành chính là tình yêu được Kinh Thánh mô tả. Sứ đồ Phaolô dạy rằng, tình yêu thật hay tình yêu trưởng thành là tình yêu có những đặc tính sau đây. Tình yêu thương sẽ nhịn nhục hay nhân từ, không ganh tị, không khoe mình, không lên mình kiêu ngạo, không cư xử trái lẽ, không kiếm tư lợi, không nhạy giận, không nuôi dưỡng điều dữ, không vui về điều bất công, nhưng vui trong sự thật. Tình yêu thật sẽ dung thứ mọi sự, tin mọi sự, hy vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự. Tình yêu thật không bao giờ suy tàn. Trích thư Côrintô thứ nhất chương 13, câu 4 đến câu 8. Thưa quý vị, đây là định nghĩa của tình yêu thật, tình yêu của Chúa và do chính Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta hãy tưởng tượng, nếu vợ chồng lúc nào cũng sống với nhau bằng tình yêu thật, tình yêu trưởng thành, như Kinh Thánh mô tả, thì đời sống hạnh phúc biết bao. Tuy nhiên, chúng ta chỉ có tình yêu này khi chúng ta đặt đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu và mời Ngài làm chủ cuộc đời, làm chủ con người chúng ta. Lúc đó chúng ta sẽ có tình yêu của Chúa và sẽ có thể sống cư xử với nhau bằng tình yêu của Ngài. Và chỉ lúc đó chúng ta mới thật sự yêu và đem lại hạnh phúc cho người mình yêu. Lý do là vì, theo lời Kinh Thánh dạy, khi mời Chúa bước vào làm chủ tấm lòng, làm chủ cuộc đời mình, chúng ta sẽ trở nên một con người mới, sống, cư xử trong yêu thương như Chúa đối với chúng ta. Sứ đồ Phao-lô dạy như vậy, nếu ai ở trong Chúa cứu thế, người ấy là tạo vật mới, những gì cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Vì mục sư là tác giả 10 giới răn cho hôn nhân, nêu lên một vài phương diện trong hôn nhân mà chúng ta cần để ý, quan tâm, hầu không ích kỷ, chỉ nghĩ đến lợi ích riêng cho mình. Trước hết là về cách sử dụng thì giờ. Khi còn độc thân, chúng ta dùng thì giờ như thế nào cũng được, miễn là không phí phạm và không gây tổn hại cho sức khỏe. Người chưa có gia đình, sống một mình, nên có thể đi sớm về trễ, muốn đi đâu lúc nào cũng được. Dành bao nhiêu thì giờ cho một sở thích hay để đeo đuổi một mục tiêu nào đó cũng được. Nhưng khi đã bước vào hôn nhân, chúng ta phải nghĩ đến người bạn đời. Nhất là khi người đó không có những sở thích hay mục tiêu giống như chúng ta. Có những ông chồng thích vào mạng, tìm đọc điều này, xem tin tức kia, nên đi làm về là ngồi hàng giờ trước computer. Cũng có người mê thể thao, khi đến mùa của những trận tranh tài thể thao mà họ thích, thì kể như không còn thì giờ nào cho vợ con. Ngược lại, cũng có những người vợ thích nói chuyện điện thoại với bạn, đi mua sắm với bạn, nên bất cứ lúc nào có thì giờ rảnh là nghĩ đến bạn và đi với bạn, nên không còn thì giờ cho chồng con. Nếu vợ chồng chúng ta trưởng thành và thật sự yêu thương nhau, chúng ta sẽ nghĩ đến nhau và khôn ngoan tế nhị để có thì giờ cho nhau. Chúng ta sẽ đặt kỷ luật cho chính mình, giảm bớt những thì giờ đi với bạn bè, làm những gì mình ưa thích, để vợ chồng có thì giờ với nhau và cho nhau. Thưa quý vị, trong đời sống, chúng ta luôn luôn có nhiều việc phải làm. Nhưng điều quan trọng là chúng ta cần biết việc gì quan trọng, cần thiết, để dành thì giờ cho người thân yêu, hầu cùng nhau xây dựng một gia đình êm ấm, hạnh phúc. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi xin tạm ngưng ở đây. Mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý thính giả hiểu rõ về tình yêu của Thiên Chúa. Nếu muốn nghe lại những bài trong chương trình phát thanh hôm nay, xin quý vị liên lạc với mục sư Hứa Trung Tín ở số điện thoại 916-267-7639 để nhận miễn phí CD và những sách phúc âm. Chúng tôi xin nhắc lại, mục sư Hứa Trung Tín 916-267-7639. Quý thính giả cũng có thể nghe các chương trình phát thanh trên mạng lưới Internet. Địa chỉ của chúng tôi là www.hoithanhtinlanhsacramento.com. Xin cảm ơn và kính chúc quý thính giả cùng gia quyến một tuần lễ đầy phước hạnh trong tình yêu Thiên Chúa.
Chân gian bóng tối. phu che biết mừng. Cầu xin ơn Chúa giúp vượt qua sóng gió, nguyện Chúa nắm tay đưa con từng bước khó khăn gian nan và dẫn con đi đến bờ bình an. Chúa biết lòng con yêu ngài. Lạy Giêsu, Chúa biết lòng con yêu Chúa. Vì Chúa đã yêu thương con, vì Chúa chết thay cho con, vì Chúa thứ tha cho con hoàn toàn. Đường trần gian bóng tối phù che biết mừng. Cầu xin